This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi các chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM Hà Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại chị Mỹ Liên. Xin được mời quý vị. Và thưa quý vị, trên đường live đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của chị Mỹ Liên. Rồi, chị có khỏe không trong ngày hôm nay? Một cái ngày mà người ta nói dự đoán thời tiết là ngày có mưa đó. Nhưng mà không biết là nó mưa xuống lúc nào đây. Chị khỏe không chị?
Chào Hoàng Tính, dạ. Chị khỏe, cảm ơn em.
Dạ.
Xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài,
dạ.
Những người thân thương mà thường đón nghe vào mỗi một cách một tuần một lần vào buổi sáng chủ nhật.
Dạ, vâng.
Rất mong là chương trình Bếp Sài Gòn của Mỹ Liên với lại Hoàng Tính á, cũng giúp được cho các bạn một phần nào trong cái chuyện bếp núc.
Nhiều lắm đó chị, nhiều lắm đó. Em đi ra ngoài. Em đi ra ngoài, nhất là những cái người bạn đồng nghiệp Việt Nam có xem, có nghe chương trình của chúng ta cũng rất là có những cái lời phải gọi là nói như kiểu Việt Nam là những cái lời có cánh gì đó chị. Trời ơi, khen chị quá trời luôn. Thấy cũng vui lắm chị. Chưa kể đến là khi Hoàng Tính đi chợ thì Hoàng Tính cũng thường đón nhận những cái ý kiến hoặc là những cái lời khen của quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị thiệt là an lành, thiệt là vui trong cái mùa lễ cuối năm này nha. Sẵn ở đây, sẵn chị nói vậy em chúc luôn. Phải gọi rằng là nếu mà mình nói mà người đàn ông mà đi chợ thì nó hơi ngộ ha. Ở Việt Nam mà nói nội trợ, tề gia nội trợ đa số là người đàn bà nhiều nhất thôi. Qua đây rồi mình lỡ mình nói một câu tiếng đi chợ, tại vì dù sao đi nữa mình cũng phải phụ giúp thêm cho gia đình mình, thưa chị cũng như quý vị thính giả, thì chắc chắn là trong số đó cũng có anh, cũng có Liên, ảnh cũng phụ chị rất là nhiều. Chị mà đang làm bếp nữa chắc chắn chị quên món này món nọ món kia mà ở nhà hết trơn rồi mà cần phải ra chợ chứ không phải là ra sau vườn, thì chắc chắn là ảnh cũng sẽ là người ảnh cũng sẽ chạy đi ra chợ, phải không chị?
Mỗi lần nhờ ảnh chạy ra quên mạc cái gì đó cho gần, cái ảnh nói ảnh khoái đi tiệm lắm, giống như ở nhà quê á, kiếm cái gì cái kêu má, ba má hồi đó, má hồi đó hay kêu ra tiệm mua này cho má cái con á.
Đúng
rồi,
chị.
Ảnh đi quên mạc mà ảnh cũng gọi là đi tiệm.
Tiệm tạp hóa đầu đường á, nọ đâu á. Tương tiên ngày xưa ở Việt Nam chúng ta là như vậy, thưa quý vị. Ngay cấp thì thay vì ra chợ, thì đa số người ta ra những cái quán tạp hóa đầu đường hay hoặc là cuối hẻm. Ở nhà mình đều có hết trơn hết thưa chị ha. Ngày hôm nay chắc chắn là chị sẽ có một món rất là đặc biệt gửi đến cho quý bà con của mình đang theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn, phải không chị?
Hôm nay mình làm ba tê gan nha em.
Ba
nhưng mà cái ba tê gan mình làm hôm nay cái hương vị hoàn toàn Việt Nam. Cái món ba tê này thì Pháp rồi một số các nước người ta cũng có làm, nhưng mà người ta có thêm những cái loại mùi vị nó không có đặc trưng, mà hôm nay mình làm chỉ có đặc trưng mùi vị Việt Nam thôi.
Có lý rồi nha, có lý rồi nha. Nhưng mà để chút xíu nữa xong chương trình thì chúng ta xem thử coi giữa cái ba tê gan, cái cách Việt Nam mình làm mà những cái ba tê gan thường thì người ta nói ba tê gan người ta nghĩ đến người Pháp làm rất là nhiều lắm. Ngày hôm nay chúng
gan
ta
ngỗng
xem. Dạ vâng.
Gan ngỗng mà làm ba tê mắc tiền lắm mà rất là ngon.
Đúng vậy chị. Chị mua một
mình
chút.
Mình đi ăn một cái buffet, ví dụ ở Việt Nam đi.
Yeah.
Trong cái buffet mà có ba tê gan ngỗng là cái giá buffet nó cao lắm.
Đúng vậy chị.
Thường là phải giá cao lắm người ta mới có làm cái món này trong cái buffet.
Đúng vậy chị. Nếu mà quý vị mà có đi chợ các ngôi chợ ở Hoa Kỳ thì quý vị thấy chợ Tom Thum cũng có, chợ Mễ cũng có này nọ, nhưng mà nó bán cũng cái giá cũng tương đối luôn. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn ăn ba tê ngỗng, quý vị chịu khó đi ra một cái chợ mà sang chút xíu mà của Hoa Kỳ ở trên Highland Park này nọ rồi đó. Nếu mà có một số chợ thôi, Hoàng Tính nhớ là có, Hoàng Tính có gặp những cái loại ba tê mắc lắm chị ơi. Mà ngày hôm nay chúng ta xem thử coi chị sẽ
mình
gửi đến
làm
chúng ta
đi rồi ăn có thể là 1-8, 1-10 thì nó cũng đỡ, với lại có sẵn ở trong nhà. Ăn như nhà mình đông người, mình có thể ăn với bánh mì, ăn với xôi thì đều rất là
chị.
Ngon
ha. Sạch sẽ vệ sinh hơn ha chị ha.
Đúng rồi.
Rồi bây giờ mình đi chợ ha.
Đi chợ đi em ha.
Rồi mình ra Trường Nguyên đi. Nêu Trường Nguyên đi. Rồi.
Bây giờ mình cần mua một bao gan. Thì gan đó tùy các bạn thích gà thì các bạn thích ăn gan gà thì các bạn mua gan gà. Mình cũng có thể mua gan bò hoặc là gan heo làm trong cái món pate này đều được. để cho các bạn thấy là khẩu vị gia đình mình. Có những người chỉ thích ăn gan heo mà không thích gan gà, chê là gan gà nó hơi bở. Hoặc là có người thích gan bò, hay là cùng lúc các bạn có thể làm vừa gan heo với gan bò với gan gà trộn lại cũng vẫn được, hay là mỗi thứ xong cũng vẫn được ha. Thì mình có một bào gan, cái này mình nói cái lượng nó nhỏ đi ha, rồi nếu nhà mình đông hoặc là mình muốn làm để dành trong tủ lạnh để ăn từ từ đó, thì mình làm nhiều hơn gấp đôi, thì mình sẽ có thêm một cái bao thịt nạc. Thì các bạn cũng có thể làm nạc dăm, thịt nạc vai, hay là thịt ba rọi, thịt năm rọi đó, tức là mình bỏ da đi cũng được, thì nó có nhiều mỡ hơn. Nếu mà mình thật ra cái món này mà có nhiều mỡ thì ăn nó ngon hơn. Rồi mình cũng cần phải có khoảng nửa bao mỡ. Mỡ thì ở đây á, không biết là có các bạn thính giả nghe đài nào mua được mỡ chài hay không, mà mình thường hỏi các cái chợ Việt Nam đó, mình hỏi mấy cái quầy, mình hỏi có mỡ chài không thì người ta lắc đầu. Mình nghĩ chắc là người ta có ít số lượng để người ta bán hết cho nhà hàng, hay là người ta không có xài cái loại mỡ này, mình không biết. Không biết là Hoàng Tính có bao giờ mua được ở đâu có mỡ chài.
À, lâu lâu thỉnh thoảng thôi chị, hay hoặc là mình mua một về này nọ rồi đó, dưới Houston này nọ nó cũng có thôi kìa, thưa chị.
Nó còn ở đây chị nghĩ là chắc người ta đã giao hết cho nhà hàng để làm chả đùm, để làm
đúng
cần có mỡ chài, cho nên mình mua ít người ta không bán.
Tại vì nó cũng hiếm, em thấy là nó hình như nó cũng hiếm chị. Dạ vâng chứ.
Ừ.
Dạ vâng.
Thì nếu mà không có thì thôi mình đành phải mua mỡ thịt, mỡ gáy mà có loại nó dày dày một chút, rồi mình chịu khó lát mỏng ra.
Dạ.
Mình thắp lên, mình lót ở dưới cái đáy khuôn hoặc là mình để trên mặt thì cũng được. Có nhiều người thì để cái bacon, nhưng mà bacon nó có cái mùi khác, chị không muốn. Chứ còn còn để bacon thì cũng được, nhưng mà có nhiều đời để, nhưng mà chị thì chị vẫn muốn để mỡ, không có mỡ chài thì chị để mỡ thịt.
Yeah,
ha, thì bây giờ mình có thịt, rồi mình có mỡ, rồi các bạn có hai cái trứng để mình lấy hai cái lòng đỏ, hai cái trứng gà. Rồi mình cần có khoảng nửa lít sữa tươi. Sữa tươi không có đường ha. Ở đây đa số là sữa không đường, nhưng mà cũng có những loại sữa có đường. Tại trong món này mình không nêm đường Quảng Tính, cho nên mình làm sữa tươi không đường. Rồi mình có khoảng hai miếng, hai cái lát bánh mì sandwich. Nếu ở nhà mình mua ổ bánh mì sandwich ăn đó thì mình lấy hai cái lát mỏng, hoặc là không có thì mình dùng một cái ổ bánh mì Việt Nam cũng được. Mình có khoảng 2-3 củ hành tím, rồi có khoảng 5 tép tỏi lớn lớn. Như vậy thì mình có nè, thịt, rồi gan, trứng, sữa tươi, bánh mì, củ hành, củ tỏi. Ngoài ra cái gia vị mà mình nêm vô trong cái món này đó, thì mình nêm muối, bột nêm, tiêu, cái lá thơm á. Hoàng Tính biết cái lá thơm không?
Là cái loại nào chị?
Cái lá gia vị mà thơm thơm á, ở đây thì chỉ có lá khô thôi. Còn ở đây mình không có lá tươi, thì cái lá thơm nó khô. Thì mình có cái lá thơm mình trộn, mình để lên mặt thì nó có cái mùi thơm cái món pate của mình. Không có thì cũng được. Chỉ vậy thôi mình có thể làm được pate để ăn rồi đó Hoàng Tính. Đơn giản ha. Tức là có gan gà, gan heo, gan bò, hoặc là một trong ba thứ, hoặc là cả ba thứ nếu các bạn thích cũng được. Rồi có thịt. Thịt thì thịt nạc vai, thịt nạc dăm, hay thịt ba rọi bỏ da. Thì cũng đều được. Rồi mình có hai cái trứng để mình lấy hai cái lòng đỏ, không bỏ lòng trắng vô. Rồi mình có khoảng sữa tươi ở trong nhà. Thường là nhà ở Mỹ mình tủ lạnh nào cũng có cái bình sữa tươi. Mình xài khoảng 300-500ml sữa tươi. Rồi mình có hai miếng bánh mì, hai lát bánh mì sandwich, hoặc là một ổ bánh mì Việt Nam cũng được. Mình có mấy củ hành tím, mình có mấy tép tỏi. Gia vị của mình thì có muối, bột nêm, tiêu, lá thơm. Mình có thêm một khoảng nữa một ít mỡ. Nếu mà các anh, các chị hay là các bạn thính giả nghe đài mua được mỡ chài thì tốt. Còn không thì mình mua mỡ heo, mà mình mua là cái mỡ gáy cao cao một chút. Thường mà cái này chị cũng phải hỏi ở quầy đó Hoàng Tính, chị không thấy họ để ra ngoài. Mình phải mua nhiều nhiều rồi mình xài dần trong nhiều thứ. Chứ còn thí dụ mình nói bán cho tôi nửa bao chắc họ không bán. Từ 1-2 bao trở lên thì họ mới lấy ra. Rồi bây giờ đi chợ rồi mình chuẩn bị mình làm hay Hoàng Tính ha?
Dạ vâng, em cũng xin được nhắc thêm cho quý vị thính giả là cái lá gia vị nha thưa quý vị. Cái lá gia vị thì thường thì họ bán ở những cái ngôi chợ của Hoa Kỳ á thưa quý vị, mà nó là những cái loại mà nó khô thôi, nó khô thôi chị vậy ha, để mình rắc lên cái mặt của nó, mà giống như kiểu mà những cái gia vị khi mình ăn pizza này nọ đồ, nó có rất là nhiều loại lắm thưa quý vị, cho nên chúng ta hãy cố gắng chúng ta tìm được những cái loại loại gia vị tốt cho mình thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một cái món ăn rất là ngon trong cái lá gia vị khô nha tới quý vị. Mà thường thì lá gia vị khô thì nó để làm cho những cái món ăn của mình nó thơm hơn hết thưa chị, đúng không chị?
Đúng rồi em.
Dạ vâng, dạ vâng. Dạ.
Mời rồi chị. Bây giờ để làm cái món này đó ha, nó hơi mình cẩn thận một chút xíu thì mình cái món ăn của mình nó không có mùi, bởi vì mình có gan.
Đúng.
Gan thì thường nó có cái mùi gan, cho nên mình cẩn thận một chút. Bây giờ thịt thì mình rửa sạch, mình để ráo lau khô, sau đó thì xay nhuyễn. Khi mà xay thịt thì các anh chị các bạn lấy một nửa hành và tỏi của mình đó bỏ vô xay chung với thịt. Mình không có xay thịt với gan chung, bởi vì thịt thì nó lâu nát hơn, còn gan thì nó mau mềm hơn, cho nên mình xay thịt trước rồi mình để đó ha. Bây giờ tới phần gan. Gan các bạn đó, nếu mà mua 3 loại gan hay là một loại gan gì cũng vậy, mình đều rửa sạch, mình cắt nhỏ, mình để cho ráo, rồi mình ngâm trong sữa tươi. Mình ngâm, chị nghĩ nếu Hoàng Tính, chị nghĩ là cái gan này mình ngâm trong sữa tươi nó mất cái mùi gan, nó mình không nghe hôi. Nhưng mà ở Việt Nam người ta gọi là giải độc gan, cái mấy bà già đó.
Đúng.
Còn miếng sữa vô giải độc gan, chị cũng không biết, nhưng mà thường là chị cứ ngâm đi rồi chị nghe gan nó không còn cái mùi, mình làm nó ngon hơn.
Ngâm bao lâu chị?
Khoảng 1 tiếng đồng hồ.
Dạ, ngâm 1 tiếng rồi quý vị ha.
Rồi mình cái gan đó mình đổ cái thịt ra, rồi mình bỏ cái gan đó mình vô, mình xay với lại cái phần hành tỏi còn lại. Bánh mì nếu mà bánh sandwich hay là bánh mì ổ, thì nếu mà bánh mì sandwich thì nó mềm hơn, còn bánh mì ổ nó cứng hơn, mình cũng xé nhỏ nó ra rồi mình cũng ngâm trong sữa tươi. Dĩ nhiên khi ngâm mình đổ ngập nước, mình ngâm chừng khi mình bắt đầu ngâm gan thì mình ngâm bánh mì, rồi sau đó thì mình để ráo hai thứ ra, thì bánh mì với lại gan mình đều ngâm trong khoảng thời gian đó, và mình ngâm cho nó mềm, nó có mùi vị ngon. Tại sao phải có gan? Tại sao có bánh mì? Nếu mà các bạn không làm bánh mì thì các bạn phải dùng 2 muỗng canh bột năng. Thì mình làm bánh mì thì nó ngon hơn là bỏ bột năng. Còn nếu mà ai không có bánh mì thì bỏ bột năng cũng vẫn được. Yeah. Rồi cái 2 cái lòng đỏ, 2 cái trứng đó thì mình tách lòng đỏ với lòng trắng riêng. Mình chỉ bỏ lòng đỏ vô trong cái món pate của mình thôi ha. Bây giờ sau khi mình xay bánh mì mình có rồi, gan mình xay rồi, thịt mình xay rồi, thì mình bỏ tất cả thịt, gan, 2 lòng đỏ, trứng, rồi bánh mì, mình trộn lại trong máy chừng 2 phút. 1-2 phút mình trộn, coi như là trộn đều hay là mình trộn bên ngoài cũng được, mình trộn trong máy thì nó đều hơn. Vậy thôi, rất là dễ ha. Tức là mình xay thịt riêng, rồi mình để ra, rồi mình xay gan, rồi sau đó mình cho thịt, gan, bánh mì đã ngâm mềm và 2 lòng đỏ trứng, mình trộn lại, sau đó mình nêm gia vị. Thì trong cái gia vị của mình đó, mình nêm muối, mình nêm bột nêm và mình nêm tiêu. Đừng có bỏ đường nha các bạn. Cái món này có cảm giác như là bỏ đường vô nó ăn nó lạ lạ sao đó. Cho nên là từ đó giờ khi mà làm pate không bao giờ nêm đường. Rồi bây giờ khi các bạn có tất cả các cái hỗn hợp mà các bạn đã trộn lại rồi đó, thì các bạn dùng cái khuôn. Khuôn thường đó là mấy cái khuôn nướng bánh của mình ở đây nó bằng nhôm, bằng inox, bằng gan. Tất cả các loại khuôn, nó là một cái loại nhựa gì, một cái màu nâu nâu đó, còn tính tất cả các loại khuôn hình chữ nhật hay là hình vuông hay hình tròn mình đều có thể nướng pate được. Thì mình cái dĩ nhiên khi các bạn dùng đó thì cái khuôn đó mình hấp hoặc là mình nướng được trong lò. Hồi nãy chị quên chút xíu nha Hoàng Tính, mình phải có một miếng bơ, mình có một miếng bơ để mình tha cái khuôn để mình nghe nó thơm thơm. Còn nếu mình không có bơ đó, thì mình tha dầu. Bây giờ mình dùng cái khuôn đó, mình có mỡ, nếu có mỡ chài thì mình lót cái mỡ chài với đáy khuôn rồi mình đẩy phủ nó lên trên ở ngoài. Rồi chung quanh cái khuôn đó mình thoa bơ. Bơ thì mình dĩ nhiên cục bơ của mình nó đặc thì mình phải để vô microwave cho nó tan ra, hoặc mình để lên bếp cho nó tan ra. Khi để lên bếp thì các bạn nhớ là cho chút xíu dầu. Bao giờ cũng vậy, bơ đó, muốn cho nó tan ra để mình làm cánh gà chiên bơ hay là các loại bơ gì đó, muốn để cho bơ nó tan ra, cục bơ nó nhiều đó, thì cho 1 muỗng dầu. Sau đó cho bơ vô, rồi mình để lửa nhỏ thôi cho nó từ từ nó tan hết. Bởi vì bơ nó rất là dễ cháy trên cái lửa, cho nên mình phải cho một chút xíu dầu là như vậy. Còn các bạn mở, cho cục bơ vô mở lửa lớn quá, mình để khi mà nó chưa tan hết thì nó đã hơi cháy cái mùi bơ và nó bay bơ bơ cái mùi thơm của bơ của mình rồi. Cho nên là các bạn thoa bơ, còn nếu không có thì thoa dầu cũng được chung quanh cái khuôn. Nhưng mình lót mỡ chài, còn nếu bây giờ các bạn không có mỡ chài thì cái miếng mỡ mình mua đó, các bạn dùng dao để nghiêng, để trong thớt đó, mình lát thật là mỏng. Sau đó mình sắp dưới cái đáy khuôn, ở trên thì mình thoa bơ hoặc là thoa dầu. Rồi mình đổ cái hỗn hợp cái mình đã chuẩn bị vô trong cái khuôn. Nếu các bạn muốn mình ăn nhiều lần, mình để dành thì mình làm nhiều cái khuôn nhỏ. Còn nếu mà các bạn chỉ có một cái khuôn lớn thì các bạn đổ vô, còn các bạn có những cái khuôn nhỏ thì các bạn khuôn nó vừa vừa thì các bạn để. Mỗi lần mình ăn mình lấy ra một cái khuôn ăn, còn cái còn lại mình cất đi, khi nào mình thích ăn thì mình lại lấy ra ăn, thì các bạn nhớ chia nhỏ ra. Khi mình đổ cái hỗn hợp đó vô trong cái khuôn rồi đó, thì bên trên đó, nếu mà các bạn có mỡ chài thì phủ cái phần mỡ chài dư đó, mình lót trong khuôn mà nó dư đó mình phủ lên trên mặt. Còn nếu mà các bạn có mỡ mà mình sắc mỏng đó thì mình các bạn lại dùng những cái lát mỡ thật là mỏng, các bạn xếp kín hết cái mặt của cái khay pate mà các bạn vừa làm. Rồi sau đó đó các bạn cho một cái ít lá thơm trước khi xếp mỡ nha các bạn. Các bạn rắc một ít cái lá thơm lên trên cái hỗn hợp đó, rồi trong khuôn, rồi các bạn xếp cái lớp mỡ lên. Như vậy là mình đã xong rồi đó. Bây giờ chỉ còn là cái nướng của mình thôi. Thì nếu mà có hai cách, có những người thì thích hấp cái pate, thì các bạn để vô nồi hấp, các bạn bắt một cái sửng, hay là các bạn có những cái nồi hấp chuyên dùng đó, thì các bạn bắt đến sôi rồi các bạn để pate vô hấp. Thì thường là hấp khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đó thì nướng lại thêm 15 phút. Còn các bạn muốn đút lò đó thì các bạn mở lò 375 độ. Thì các bạn để cái pate cho nó nóng lò, xong các bạn để khuôn pate vô, các bạn nướng cũng khoảng 1 tiếng. Khi mà nướng hay là hấp xong rồi đó, tắt lò thì cứ để pate nó ở trong lò cho nó nguội. Cho khi mà nó thật là nguội trong lò. Rồi thí dụ hôm nay là chủ nhật. Vậy muốn ngày chủ nhật hôm nay ăn thì mình làm ngày hôm qua thứ bảy, hoặc là mình làm từ bữa thứ sáu, tại vì cái món này phải ăn thật nguội. Chứ còn không có thể lấy ra rồi nóng hổi vừa thổi vừa ăn thì pate không có ngon. Món này ăn nguội rồi để trong tủ lạnh, lấy ra bất cứ lúc nào cũng trét ra, bánh mì hoặc xôi ăn thì rất là ngon. Hoàng Tính có thấy là mình làm cái mụn để có một cái món pate ăn với bánh mì làm quá dễ dàng không Hoàng Tính?
Cũng rất là dễ lắm thì theo như
cái cách chị, mình cẩn thận chút xíu thôi.
Dạ, theo như cái cách của chị trình bày, tại vì tất cả những cái gì mà phải gọi là cái lòng, cái bộ độ lòng của những cái con vật thì đa số thì nó có cái mùi hôi thưa quý vị. Mà thường thì chúng ta mà ăn bánh mì phải có pate, cho nhiều pate xíu, nhưng cho nhiều nọ xíu. Thử ra pate cũng là một trong những cái món rất là ngon, cho nên người Pháp mới du nhập vào Việt Nam chúng ta của thời xa xưa đó thưa quý vị. Trong cái món này thì em thấy rằng là cũng rất là ngon thưa chị ơi. Làm thì chị, em thấy là chị trình bày rất là đơn giản đó, nhưng mà chủ yếu làm sao mà cho nó đừng có hôi nha thưa quý vị.
Cái ổ bánh mì đó, yeah. Ở Việt Nam nó có những cái tiệm bán bánh mì mà người ta có kinh nghiệm chứ không?
Yeah.
Khi mà ta rọc ổ bánh mì ra, cái người ta trét một lớp pate.
Yeah, đúng rồi chị.
Mà luôn luôn là người ta trét hai đầu nó nhiều hơn ở giữa.
Ủa sao
rồi
vậy chị?
Rồi khi người ta để những ví dụ để các cái loại thịt vô, thì người ta lại trét thêm pate vô hai cái đầu. Tại sao? Tại sao em không biết sao?
Chị
em
nói.
Cắn cái ổ bánh mì, em cắn vô cái em đụng pate, em thấy trời ơi sao mà nó ngon quá trời quá đó.
Yeah.
Cái em ăn hết cái miếng cuối cùng, cái phần cuối cùng, hai ba cái miếng cuối cùng. Em ăn cái em gặp pate nó nhiều, cái em nói trời ơi cái chỗ này nó bán bánh mì quá ngon, lần sau là nhất định ăn bánh mì thịt là phải mua bánh mì thịt ở chỗ này. Đó là một cái cách mà một cái cách người ta làm. Dĩ nhiên là người ta cũng có trét bên trong, em ăn em cũng thấy ngon, nhưng mà em thấy em cắn miếng đầu tiên, thường em ăn cái gì em bỏ vô miệng, cái cảm giác đầu tiên của em, nếu mà em thấy ngon thì em sẽ rất là thích ăn tiếp.
Yeah.
Còn dù em cắn miếng mà em thấy không ngon là cái phần còn lại em ăn thấy rất nản phải không?
Đúng vậy chị, đúng vậy.
Rồi cái em ăn mấy miếng cuối cùng, hai miếng cuối cùng, em thấy trời ơi pate nó nhiều, trời ơi sao mà nó quá ngon vậy không biết. Lần sau nhất định là phải quay lại cái hiệu bánh mì Hoàng Tính này để mua thêm.
Trời ơi mong ước lắm thai.
Được vậy cũng mừng. Khi mà em làm cho bà xã hay là các cháu ở nhà nhớ làm theo cái mẹo của chị, nó ăn xong rồi.
Dạ.
Nó cứ nói trời ơi không có bánh mì ở đâu. Bánh mì pate ở đâu mà ngon nhiều bằng bánh mì pate Hoàng Tĩnh hết.
Em cũng nhiều món rồi đó chị, em cũng nhiều món rồi đó nha chị. Nhưng mà hy vọng là thêm cái này cũng là thêm một cái món ngon cho gia đình là và những cái người thân của em, anh chị em rất là nhiều ở trong cái vùng Đà Lạt của quốc này, thế nào cũng được. Hoàng tính làm cái món này cho quý vị ăn nha, cho anh em ăn nha. Nhưng mà thường thì em thấy chị, hình như là những cái con vật hai chân, cái bộ đồ lòng làm ba tê gan nó ngon hơn là những con vật bốn chân, chị có đồng ý em không? Hai chị ha, đúng không? Con ngỗng, con gà, trời cái gan của nó béo, nó ngon lắm. Còn bốn chân thì em không có hứng thú lắm chị, thật sự ra mà nói hơi kén rồi.
Tại vì sao em biết
sao
không
chị?
Ở Việt Nam hồi đó người ta hay lưu truyền làm đi pate á, gan heo, gan bò là tại vì sao? Gà đâu có bán, đâu có gà công nghiệp mà nhiều gan như mình em. Rồi đất ơi, em nhớ không, ở nhà làm đánh dỗ ha, làm con gà xong rồi xào miếng đó là chỉ có cái bộ lòng đó à, mình đúng, không có mua chị. Đâu được thêm chứ. Nó rất là ít cái lòng gà, gan gà. Tại người ta đâu có bán nhiều lắm đâu. Đâu như bây giờ ở đây em đi chợ Roger, chợ Walmart, chợ Mỹ, chợ nào cũng có gan gà rất là ngon. Đúng chợ rồi. Việt Nam thì khỏi nói rồi. Nhưng mà các cái chợ Mỹ đều có gan gà rất là ngon. Cho nên là nhiều gan vậy thì làm gan gà ăn cho nó sướng.
Dạ vâng chị
còn,
ơi.
Còn cái kia thì gan heo, gan bò nó nhiều hơn. Gà nó ít hơn. Đại khái là như vậy thôi. Cho nên theo những người lớn tuổi hồi xưa hay vậy dạy chị làm món này á, thì người ta hay chỉ làm bằng gan bò, gan heo lắm. Nhưng mà khi qua Mỹ rồi chị làm gan gà không à em.
Vậy
gan gà nó nhiều và nó ngon. Chỉ có ngỗng không biết làm sao mà mua cho nó được nhiều, với lại dịch nó ít hơn.
Chắc có lẽ là mình phải tìm căn nhà nào đó xa xa thành phố xíu, mình dắm căn nhà rồi xong xuôi mình mua ngỗng và mình nuôi, thế nào mình cũng phải làm cái món pate gan này cho bà con ăn mới được đây.
Trời ơi, nó kêu sùm nó chắc bị
thì chỉ lần, có khi nào mà có trộm này nọ luôn thôi, hay hoặc là có người đến gần thì nó ác nó kêu liên tục cả thôi. Thưa quý vị đang đến ngày hôm nay với chương trình Bếp Sài Gòn cùng với là chị Mỹ Liên và cái món rất là quen thuộc, pate gan. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110 nha. Rất nhiều quý vị thính giả gọi vào. Và bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả trên đường live ạ. Hello.
Chào Quang Tấn, chào chị Mỹ Liên. Cho tôi xin hỏi một câu. Là cái gan ngỗng họ bán cái chợ nào, nhưng mà gan ngỗng với thịt ngỗng nếu như mình không muốn làm pate thì mình làm cái gì mình ăn chứ thường thường gan gà tôi mua về luộc ăn á, còn dư để tủ lạnh ngày mai ăn nó hôi ăn không được, cái đem dục rác không à, cho nên chị có cách nào bài để mà mình ăn còn dư mình để ngày mai mình ăn được á, và gan ngỗng với thịt ngỗng mà bán chợ nào, và gan ngỗng với thịt ngỗng nếu mình không làm pate thì mình làm món gì mình ăn, chị chỉ giùm, cảm ơn chị.
Dạ chị tên gì đây chị?
Tôi tên Hương.
Chị Hương, rồi chị Liên ơi, chị giải thích cho chị Hương nghe đi.
Chị Hương ơi, Liên cũng chưa có mua được ngỗng ở đâu hết trơn á chị. Dịch thì có chứ còn ngỗng còn tính có biết mua chợ nào không?
Trader Joe. Dạ Trader Joe, chị biết Trader Joe không chị Hương?
Không.
Dạ đó là một trong những cái chợ Mỹ mà có bán, cũng như là nếu mà quý vị cũng như là chị Hương mà đi chợ Tom Thumb á, thỉnh thoảng họ sẽ có bán, chứ họ không có bán
Tom Thumb hả? Tom Thumb thì tôi biết, còn cái chợ Hoàng Tấn mới nói tôi không biết cái
hệ Tom Thumb, nhưng mà chị phải mua cái khu mà nó hơi quan trọng xíu, cỡ như gần cái hai lần bạc, gần những cái khu nhà giàu thì họ thường đưa ra những
cái chợ nhà giàu đúng không? Mình đi tìm mấy chợ Mỹ nhà giàu
thì họ thì chị sẽ thấy được nó. Còn ngoài ra nếu mà mình đi Tom Thumb mà ở dưới silo của mình thì Hoàng Tính hiếm.
Mình thấy chợ Hiệp Phong á, nó hay bán trứng ngỗng đó mà không biết để khi nào, chắc là để khi nào mình hỏi nó thử gan ngỗng thịt ngỗng mà bán chợ nào, chứ thấy đem trứng ra bán cho mấy bà bầu mua ăn đó.
Bữa nào chị đi mua heo quay chị ra chị hỏi giùm nha ha. Có gì chị cho. Rồi còn cái câu hỏi
thứ hai. Tôi gọi cho tôi chỉ cho.
Rồi chị còn.
Còn cái lòng gà đó. Nhưng mà chị rửa đó. Nhớ là lúc nào mình cũng pha loãng, gồm có muối với giấm để mình rửa cái gan hả chị ha. Xong rồi đó là thường Liên làm á, ví dụ như Liên làm miếng xào lòng thì cái gan, cái mề với cái tim Liên cũng luộc sơ bên trong nước muối, sau khi rửa rồi đó luộc sơ trong nước muối, rồi cái gan á Liên rửa riêng trong nước, cũng luộc sơ trong nước muối chứ rồi á, rồi làm gì làm chứ Liên không có nấu. Ví dụ như luộc cái gan, cái mề với cái tim đó rồi không có lấy cái nước đó bỏ vô trong cái nồi nước lèo. Rồi cái gan đó đó thường đó là Liên thấy là nó hơi có mùi chút xíu, hơi có mùi chút xíu, chứ còn mình rửa mình luộc nó có cái mùi đặc trưng của gan của lòng. Nhưng mà nếu mà chị rửa cho thật là sạch rồi chị luộc giống như trụng qua nước sôi hoặc là luộc qua nước sôi đó, thì rồi mình bỏ cái nước đi thì mình ăn mình nghe.
Tôi cũng làm ấy, tôi cắt lát là tôi luộc mà tôi bỏ nước mà sao ăn liền thì nó ngon, nhưng mà để qua đêm thì nó lại dở.
Dạ. Chị xào lên hả? Còn không thì bỏ phi một chút tỏi. Cho nó thơm dầu với tỏi rồi xào nó lên chị. Chứ đang mình bỏ đồ ăn cũng uổng chị ha. Nhưng mà ăn liền
đúng
thì
rồi,
chị
đúng rồi, để qua đêm để tủ lạnh cho ngày mai hư rùm mà đem bỏ không à, cho nên không biết làm món gì mà ăn để còn dư ngày khác ăn mà.
Liên thấy là Liên thấy mỗi lần mình làm miếng mà xào lòng gà đó chị, rồi còn lại ăn cũng không có bị sao chị. Chắc là tại mình xào cái mình phi cái dầu với tỏi với hành nó thơm rồi mình xào lên á thì mình ăn mình
chắc không xào có vẻ để được coi, chứ còn luộc sao để dở ơm mà.
Dạ. Nếu mà luộc á mà chị bỏ trong nồi cháo thì chị cứ bỏ hẳn vô nồi cháo. Rồi cháo mình còn mình không ăn.
Đó, mình để khô. Cho nên ăn liền còn dư ngày mai bỏ không.
Dạ đúng rồi.
Dạ.
Cảm ơn chị Hương.
Cũng như dầu trường chị Liên, giờ dầu trường ở Việt Nam ăn ngon lắm mà sao dầu trường quay Mỹ thì mua thôi nó ăn nó hôi cũng mùi phân, cho nên cuối cùng mà thấy dầu trường mà ăn một lần cái sợ chạy luôn mà nó hôi mùi phân quá. Nó hôi mùi phân heo.
Chị tùy theo cái đoạn đó chị, cái đoạn dầu trường mà già đó thì nó ấy thì chị chịu khó cắt ra rồi chị rửa bên trong cho nó sạch lại. Còn cái phần non thì Liên nghĩ nó không có hôi đâu, mình để được. Còn thường
tôi
biết
hỏi thăm người ta, tôi hỏi thăm lý do làm sao mà kể cả dầu trường với bộ đồ lòng của con heo bên Mỹ này không biết sao ăn nó hôi mùi phân. Cái họ mới nói như thế này, không biết có đúng hay không. Rồi giờ tôi nói ra thì chị thấy đúng không? Là họ nói là heo bên Việt Nam á là họ thiến, cho nên cái bộ đồ lòng ăn nó không hôi. Còn heo bên Mỹ này nó không thiến, cho nên là ăn bộ lòng nó hôi, đúng không biết?
Người heo ở đây đó chủ yếu là cái nguyên do là người ta nuôi quá nhiều trong chuồng và nó không có vận động, nó không có đi, nó không có nghĩ như là không có toát mồ hôi đó chị, cho nên cái heo ở đây ăn cái thịt đã có mùi rồi, không chi cái lòng ở mức này là đa số là vậy. Có nhiều người mà Việt Nam muốn qua
mua lòng heo.
Dạ vâng, vậy hả chị, hả chị Hương nha. Dạ rồi, có một cái món mà dạ có cái món mà trong ngày hôm nay phải gọi là sẵn làm cái món pate gan thì chị nhắc tính mới nhớ. Trời ơi, miếng xào lòng ngon lắm quý vị. Nếu mà quý vị nào mà giống với chị Hương rồi đó mà có thích ăn, thường ăn đồ lòng, bữa nào làm lại cái miếng xào đồ lòng cái chắc ngon lắm hả chị ha.
Miếng xào lòng gà cũng ngon lắm em.
Dạ vâng. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả tiếp theo trong chương trình ạ. Hello, xin chào ạ.
Alo.
Dạ, xin chào ạ.
Dạ, Quảng Xuân chào anh Hoàng Tuấn, chào chị Mỹ Liên.
Rồi, chào Quảng Xuân.
Dạ, Quảng Xuân gọi vô và hỏi cái chi tiết này thật nhanh thôi là biết anh Hoàng Tuấn đang dành đồng hồ sắp hết giờ rồi đó. Cái mỡ đó, hồi nãy cái công đoạn mà một nửa bao hả? Nửa bao mỡ thì cái đó là mình sẽ xay chung, lúc đó mình xay chung với lại thịt nạc đồ luôn, hay là chỉ cái phần mỡ đó là chỉ để lót ở dưới cái đáy khuôn thôi chị?
Nó có hai cách đó Quảng Xuân. Nếu mà mình làm thịt nạc á mà ít mỡ đó thì mình để một ít mỡ mình xay chung ở trong thịt. Còn nếu mà Quảng Xuân xài cái thịt ba rọi năm rọi mình có nhiều mỡ rồi thì mình không cần xay mỡ vô thêm Quảng Xuân.
Dạ.
Tại vì mình ăn nhiều mỡ quá cũng không tốt thì mình chỉ có lót thôi.
Rồi trong trường hợp mình không kiếm được mỡ chài thì không lót được thì làm theo cách của chị Liên. Rồi nếu trong trường hợp cũng không có lót thì nó có sao không, có ảnh hưởng gì không chị? Câu hỏi thứ hai.
Nó không ảnh hưởng gì thì phải Quảng Xuân thích cái mùi bơ thì Quảng Xuân tha bơ. Còn nếu mà không có thích mùi bơ mà thích dầu thì tha dầu thôi.
Dạ rồi, cái
phía trên của mặt thịt thì mình cũng cho một cái lớp dầu thật là mỏng.
Lớp
thì
dầu
nếu mà không có mỡ hoặc là không thích mỡ hoặc là gì đó thì mình làm dầu cũng được, vẫn được. Dĩ nhiên là mỡ đó khi mà Quảng Xuân nướng hay Quảng Xuân hấp thì cái mỡ nó chảy ra, nó thấm vô trong cái miếng pate thì mình ăn cái mùi nó ngon hơn. Cái món gì cũng vậy, mình làm có mỡ nhiều nó ngon hơn. Thì mình kiêng thì mình ăn ít một chút xíu. Còn nếu mà mình có cái món cần phải có mỡ mà Quảng Xuân làm không có mỡ thì nó ăn nó dở hơn chút xíu.
Câu hỏi chót là cái lá thơm nó ở đây mình nó rất nhiều loại lá thơm, như là oregano cũng là một loại lá thơm, rồi rosemary cũng lá thơm bây giờ, rồi cái lá thơm mà mình hay nấu cà ri, cái lá mà trong một cái bịch đó, nó
chị
cũng
hay
là làm
cái lá đó đó Quảng Xuân.
Dạ, mình rồi lá quảng xuân lá, mà tại vì lá thơm nó có nhiều loại lắm. Nếu quảng xuân thấy không làm là oregano, nó có cái mùi lá tầng dày lá rất khó ăn. Nếu mà rắc lên thì bởi quảng xuân muốn xác nhận lại là nó là cái gì. Rosemary thì để làm bò bít tết hay là bò này nọ, thành ra như vậy quảng xuân muốn xác nhận lại.
Thường đó là mình làm cái lá thơm mà mình nấu ragu, nấu bò kho hay cà ri đó, mình bỏ ra quảng xuân.
Mình cho một chút
mùi lá thơm đó cho nó thơm.
Dạ, chị Quảng Xuân biết rồi, là Quảng Xuân yên tâm rồi, tại vì đang bị phân dân giữa 3-4 cái loại lá đó của Mỹ.
Rồi.
Quảng Xuân chúc sức khỏe anh Hoàng Tính với chị Mỹ Liên, chúc một cái mùa lễ an yên và ấm áp bên gia đình, lúc nào cũng mạnh khỏe, vui vẻ, lúc nào nghe tiếng sang sảng của anh Hoàng Tính trên đài rất là vui, và chị Mỹ Liên gia đình lúc nào cũng ấm áp bên bếp lửa hồng nha. Rồi, cảm ơn
Quảng Xuân. Chúc Quảng Xuân và gia đình một mùa lễ vui vẻ, hạnh phúc ha.
Dạ, Quảng Xuân, trước khi kết thúc, Quảng Xuân chỉ bỏ nhỏ một câu cho chị Hương là ngỗng, mà muốn mua thịt ngỗng thì thường thường nếu có biết những cái chỗ nào mà có farm thì người ta có nuôi, người ta có bán. Còn thường ngoài chợ thì nó để cũng đông lạnh thôi. Quảng Xuân vừa rồi được có người quen cho 30 cái trứng ngỗng. Quảng Xuân muốn khóc luôn, tại vì thấy, nhưng mà rốt cuộc Quảng Xuân hơi bị sang, tại không biết làm gì, ăn chiên thì cũng được mà ăn sợ nhiều ngán, nhưng mà rốt cuộc Quảng Xuân làm trứng muối tuyệt vời luôn. Còn cái đó là vì người bạn họ có cái farm, họ nuôi, họ có nhiều rồi họ đem về. Còn thịt ngỗng thì khi mình mua thì cũng lâu lâu mới có những chợ miệng như Hoàng Tính nói.
Quảng Xuân nấu gì ăn? Nấu cà ri hay là làm gì?
Không, Quảng Xuân không được cho thịt ngỗng, mà Quảng Xuân chỉ được cho trứng ngỗng thôi.
Nếu mà có thịt ngỗng thì Quảng Xuân ruti hay nấu cà ri?
Nếu có thịt ngỗng thì Quảng Xuân chưa biết làm gì nữa, nhỏ lớn giờ chưa bao giờ ăn thịt ngỗng. Mấy cái này nói thiệt, cha xanh mẹ đẻ giờ chưa. Bữa đó lên Facebook của bồ hỏi các bạn ơi, có thể nào làm trứng muối với trứng ngỗng không? Tụi nó nói trời sang quá rồi, nó tại lên mạng đánh cái chữ làm trứng muối bằng trứng ngỗng thì không có ra một cái kết quả nào, tại vì cái nó quá mắc, rồi nó quá sang đi. Thực chất là hồi có bầu em bé đứa thứ nhất là mẹ Quảng Xuân mua về cho cái luộc. Ăn chỉ có một cái trứng ngỗng, thật sự nó lớn thì nó có lớn, nhưng mà không hiểu làm sao luộc ăn không nổi, ăn không hết cái trứng đó, hay cái cảm giác mình ngán. Do đó từ đó rất là sợ trứng ngỗng, hồi nhỏ đi học cũng sợ trứng ngỗng rồi. Thành ra cái ngỗng thì bây giờ mình chỉ có vô farm thì may ra có thể tìm mua được tươi. Nhưng mà Quảng Xuân chỉ nhớ là một lần đi qua Pháp thì thấy đến tham quan cái chỗ mà người ta làm chuyên môn làm foie gras, tức là pate gan ngỗng, thấy rồi là tự nhiên không muốn ăn cái món đó nữa. Tại vì thấy tội quá, người ta nhồi nhét, người ta đưa cái phễu công nghiệp vô nhồi nhét cho nó ăn. Nó chỉ có nhiệm vụ ăn, rồi cái lá gan nó phát triển ra. Chỉ vậy thôi, cho nên thành ra. Nhưng mà cái pate gan này thì theo cái truyền thống sắp tới Christmas, chị Mỹ Liên đưa cái món này ra rất là hợp. Vì nó sẽ có những món cần ở trong cái mùa Giáng sinh. Quảng Xuân cảm ơn chị Mỹ Liên và chúc sức khỏe một lần nữa. Thằng Tính chị Mỹ Liên, Quảng Xuân xin chào.
Rồi, chào Quảng Xuân. Thay mặt chị Hương, cảm ơn Quảng Xuân đã nhắc cái vụ ngỗng.
Vâng, cảm ơn chị nha. Rồi, xong xuôi. Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị nào mà có nhà ý mua cái lá gia vị khô thì những cái chợ Việt Nam cũng có bán, mà thường thì những cái ngôi chợ Hoa Kỳ bán nhiều hơn, những ngôi chợ phổ thông bán nhiều hơn. Mà cái loại mà chúng ta bỏ vào trong cái pate gan này, nói đúng ra, nếu mà nói theo cái tiếng Việt, tức là các lá hương thảo, tức là rosemary, thưa quý vị, lá khô cũng được, nhưng mà nếu mà trong mùa hè này, sắp tới này mà quý vị mà vô Home Depot hay hoặc là hàng lô mà quý vị mà tìm được một cái cây quý vị đem về trồng thì chắc chắn là quý hóa lắm, thưa quý vị, tại nó tươi thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn, phải không thưa chị?
Đúng rồi.
Dạ, vâng.
Thật ra là về cái mùi vị đó, mình không thích thì mình không có bỏ, vâng, còn mình thích cái loại nào thì mình bỏ, cho nó có mùi thơm thì cũng ok em.
Dạ vâng, và đến đây thì chương trình của chúng ta cũng đã hết rồi. Cảm ơn chị ngày hôm nay với một cái món rất là đặc biệt, pate gan, thưa quý vị, cũng rất là dễ làm lắm, phải gọi là cho cái miếng gan của nó đừng có hôi nhiều lắm bằng cách là mình ngâm sữa nó, giống như là chị Mỹ Liên lúc nào chị nói thì chắc chắn là chúng
giải
ta sẽ
gan.
Giải độc gan thì chúng ta sẽ có được một món pate gan theo như cái ý của mình, nêm nếm bằng cái ý của mình, bảo đảm ở nhà sẽ rất là yêu thích đây. Và chắc chắn trong tương lai Hoàng Tính cũng sẽ làm thử cái món này, khi nào mà có kết quả Hoàng Tính sẽ cho chị biết ngang. Khi nào mà Hoàng Tính mở cái tiệm bánh mì của Hoàng Tính, chắc chắn là cái món mà ngon nhất phải gọi là cái món pate đó nha, thưa quý vị. Ăn bánh mì pate không cũng ngon nữa. Giống như hồi xưa Hoàng Tính khoái ăn bánh mì pate hoặc là xôi mà pate, chép pate lên Hoàng Tính khoái ăn lắm. Cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay đến với món pate gan. Chúc chị một ngày bình an. Và bây giờ mời chị gửi lời chào nha.
Chào Hoàng Tính, chào tất cả các bạn thính giả nghe đài thân thương. Rất mong chúng ta đều khỏe, nhất là các bạn lớn tuổi giống như Liên. Trong mùa dịch này cố gắng giữ gìn sức khỏe, để một thời gian nữa khi chúng ta có vaccine rồi đó thì chúng ta đỡ lo hơn. Từ bây giờ cho đến đó đó thì rất là nhiều người nói rằng là bệnh này không có sao. Nhưng mà bệnh này thì 80% các bạn trẻ không có sao, nhưng mà 20% các bạn già của mình thì rất là dễ có sao. Cho nên là cố gắng ngăn ngừa cẩn thận, nhất là trong các buổi lễ hội như các bạn. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại lần tới. Chào Hoàng Tính.
Cảm ơn chị, chúc chị một ngày vui. Cho em gửi lời thăm hỏi đến anh. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại món pate gan của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM trong chương trình Bếp Sài Gòn. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.